Bây giờ tôi xin gói gọn thêm một chút nữa, tức là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm, thì tôi chỉ nói trong ba lĩnh vực thôi. Lĩnh vực thứ nhất đó là góc độ của con người. Thứ hai là góc độ xã hội. Và thứ ba là cái góc độ của nghiệp. Đó là ba vấn đề mà tôi sẽ trình bày ngày hôm nay. Còn nói nhiều nữa thì không đủ thời gian. Bây giờ tôi sẽ nói trước hết đó. Con người của mình do đâu mà ra? Bây giờ xin hỏi đại chúng, con người khởi thủy do đâu mà ra? Là ai? Con người của mình ai tạo ra? Học rồi mà sao kêu không biết? Ánh sáng ở đâu? Mình là ánh sáng mà tạo ra mình thì mình khỏe quá rồi. Mình là bóng tối tạo ra. xin nói ra rõ, con người của mình do đâu tạo ra? Do đâu?
Lòng tham tạo ra.
Bây giờ là các anh chị rơi vào lý luận hết rồi. Hồi nào giờ học tứ đế 12 nhân duyên nó cũng học đã rồi, bây giờ cũng rơi vào lý luận lại rồi. Đúng rồi, con người của mình do tâm tạo, chứ không phải là cha mẹ. Không phải là cha mẹ sinh mình ra. Cái đó đúng. Cha mẹ là người sinh, gọi là cha sinh con, mẹ nuôi con. Cha mẹ sinh con, nuôi con, gọi là công đức sanh thành dưỡng dục, cái đó thì mình dư biết rồi. Nhưng mà cái original đó, cái bản nguyên của nó, thì tất cả trên thế gian này không có gì ngoài cái tâm nhất thiết, duy tâm tạo. Hồi xưa tôi nói với các anh chị là cái kinh khởi thế nhân bổn. Ở đây ai chưa học kinh khởi thế nhân bổn, giơ tay lên. Không thể có cái trường hợp quá đông như vậy được. Học rồi mà chắc quên thôi chứ làm sao mà. Ở trên này dòm xuống thấy người quen không mà mà nói là chưa học. Kinh khởi thế nhân bổn là cái kinh mà Đức Phật nói về nguồn gốc con người từ đâu sinh ra và thế giới này từ đâu sinh ra. Xin nói rõ là trong bài giảng năm uẩn, giáo lý ngũ uẩn, giáo lý 12 nhân duyên tôi cũng có đề cập. Con người là từ đâu sinh ra? Trong cái kinh khởi thế nhân bổn cũng phải từ đất. Nhớ mà nhớ lộn người nữa này. Con người này đó, khởi nguyên là những chúng sinh bị rơi rụng xuống từ cõi trời Quan Âm Thiên. Xin đại chúng nhớ như vậy. Kỳ trước tôi nói là con người này là những chúng sinh rơi rớt xuống từ cõi Quan Âm Thiên. Quan Âm Thiên là cõi nào đâu? Tức là cõi thứ ba đó. Sinh nhất là ba cõi hả? Là gồm có dục giới. Dục giới là gì? Gồm có bốn ác thú: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Rồi bốn châu nhân đạo, đó là gì? Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thằng Châu, Bắc Câu Lưu Châu và gì? Tây Ngư Hóa Châu. Chút xíu rồi tôi sẽ giảng những cái vấn đề này sau. Rồi á, sáu quả trời lục dục, đó là trời Đao Lợi, trời Tứ Thiên Vương, trời Dạ Ma, trời Đau Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Và qua cái cảnh sắc giới á, là sơ thiền đó, là phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Một chút xíu tôi sẽ giải thích cái này sau. Bây giờ xin đại chúng nhớ như thế này. Trong ba quả dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó có nhiều cái tầng trời khác nhau. Nhưng mà chúng sinh á, con người của mình á, là ở trong cái trái đất này. Và trong kinh khởi thế nhân bổn, Đức Phật dạy trái đất hình thành như thế nào và con người hình thành như thế nào. Tại sao không nói là con người từ trời thiền quang rớt xuống, vô lượng quang rớt xuống, mà là từ cõi trời Quan Âm? Đó là một câu hỏi. Thứ hai, mà sao hồi đó cũng không ai hỏi gì hết trơn hả? Hồi đó đâu có nghe ai hỏi tại sao con người từ cõi trời Quan Âm, mà trên cõi trời Quan Âm á, Quan Âm Thiên đó, còn thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, hay là cõi trời tịnh cư thiên, tức là cõi trời vô văn phước sanh quảng quả, vô thiền, vô diệt thiện kiến, vân vân và vân vân. Thì đại khái tại sao con người từ cõi Quan Âm Thiên Bởi vì xin đại chúng nhớ như này, trong ba cõi, cõi dục là cái cõi sắc, mà chữ sắc được dịch nghĩa là gì? Con người gồm có gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà nôm na chữ sắc nghĩa là gì? Là vật, vật chất hay là vật lý. Cho nên khi mà thế giới này hoại đi rồi á, rồi đến khi mà đầu tiên thế giới này thành, mình có nhà chùa nói bốn cái chữ gọi là thành, trụ, hoại và không. Cái đó là nói về cái mặt lớn, sự thành, trụ, hoại, không của vũ trụ. Còn về một cái nữa, đó là sinh, trụ, dị và diệt. Cái đó là nói về những cái ý niệm nhỏ nhoi trong con người. Ví dụ trong con người mình ngồi đây, mình khởi một niệm là sinh, trụ, dị và diệt. Cái đó là một cái chu kỳ của tâm thức. Còn cái mà gọi thành trụ hoài không là một chu kỳ của một sự hình thành lên trái đất này và con người này. Cho nên á, chúng sinh từ cõi Quan Âm Thiên là ở cái cõi vô sắc rồi, không phải là thuộc về vật lý nữa. Chính vì cái cõi vô sắc mà cái cõi đó là cõi cao nhất, giáp biên giới với lại mặt đất này. Cho nên chúng sinh từ Quan Âm Thiên rớt xuống cái cõi này và từ từ mới hình thành lên thế giới này. Thì cái đó là lý do tại sao mà gọi là chúng sinh từ Quan Âm Thiên thôi, chứ không phải từ các cõi trời khác, mà là chúng sinh từ cõi trời Quan Âm Thiên. Bây giờ tôi nói đại chúng như thế này, không phải là đạo Phật không giải quyết, Đức Phật không dạy về những vấn đề về khởi thủy. Cái kinh này gọi kinh Akanda Sutta, tức là kinh khởi thế nhân bổn. Khởi thủy hay là mình gọi là sáng thế, sáng thế, hình nguồn gốc của thế gian, thì đây là một vấn đề triết học. Nhưng mà bây giờ tôi không thể đi theo được nữa, chỉ nói ngang đây thôi để đại chúng hiểu rằng là ai muốn biết về con người từ đâu sinh thì mình phải khẳng định một điều là con người cũng từ tâm sinh. Bởi vì cái khởi thủy con người của mình á là chúng thiên từ cõi trời Quan Âm, mà cõi trời Quan Âm là cõi trời không có vật chất. Ai mà sinh về cõi trời Quan Âm giống như là những angel vậy đó. Chút xíu tôi sẽ giảng thêm về cái cõi trời. Thì là chư thiên là gọi là du hành tự tại trong không trung bằng ánh sáng đó mà. Cái tâm thức, ví dụ như các angel mà đi về, mình nằm mình thấy trong cái nền tôi gọi là triết học tôn giáo của Tây Phương, những hình tượng angel trong thiên đường, cái đó là có thực hết. Và chập nữa tôi sẽ nói là trong ba cõi thiên đường nó nằm ở chỗ nào, Chúa tạo gọi là Thượng Đế nằm ở cái trời này. Trong đạo Phật vậy hết. Bây giờ xin nhắc lại, con người từ tâm sinh. Đã xin quay trở lại qua được rồi. Con người từ tâm sinh, con người do tâm tạo ra. Đại chúng có thắc mắc cái điều đó không? Có ai chưa đồng ý không? Nếu mà không đồng ý thì tôi giải thích cho một chút xíu. Còn nếu mà được rồi thì mình đi qua chỗ khác. Con người này là do tâm mình tạo ra. Thì để hiểu được vấn đề tại sao nó con người này do tâm tạo ra thì mình phải về mình học cái kinh khởi thế trong bổn, hoặc là nghe lại cái CD mà Ngũ Uẩn và 12 nhân duyên. Là tất cả chúng sinh ở cõi ta bà này tất cả đều do tâm hết. Cái trường hợp accident thì như thế nào? Chị hỏi đó, là những cặp vợ chồng người ta chủ quan, người ta muốn có con, thì rõ ràng là con người do tâm tạo ra, cái đó cũng hợp lý đúng không? Rõ ràng thôi. Nhưng mà trường hợp accident có nghĩa là không muốn mà có con đó, hả? Phải vậy không? Thì sao hả? Cái đó chị hỏi chị lấy rồi chứ. Nhưng mà như thế này, nếu mà không muốn mà vẫn có đó là do nghiệp. Bây giờ xin đại chúng nhớ giùm tôi hai điều mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tất cả chúng sinh nào có mặt trên trái đất này, xin đại chúng nhớ, nó xin nhắc lại, xin đại chúng nhớ cho hai điều. Tất cả chúng sinh nào hiện hữu trên cuộc đời này đều sinh ra nơi cuộc đời này bằng hai lý do. Lý do thứ nhất là nguyện lực tái sinh, tức là chư Phật, chư Bồ Tát ngài muốn ra ngoài đời để mà cứu độ chúng sinh, cho nên tái sinh vào cõi người, mang thân người để mà độ sinh, thì cái đó gọi là nguyện lực tái sinh. Còn lại tất cả các trường hợp khác, kể cả accident hay chủ quan gì hết á, thuộc về cái dạng này, nghiệp lực tái sinh. cái nghiệp. Không muốn mà có cái chuyện đó là không phải cái chuyện sinh con nở cái không đâu. Trên đời này hàng ngàn thứ chuyện không muốn mà phải có, cứ gọi cái bất như ý. Xin nói rõ, tất cả chúng sinh nào trên thế gian này trong hai loại, thứ nhất là nguyện lực, thứ hai là nghiệp, nghiệp lực thôi. Cho nên xin nhớ là con người này cũng từ tâm mà tạo ra. Kỳ trước tôi nói, mà tôi nói nó cũng lấp ấp áp úng, nó không có rõ cái điểm này, là bởi vì thời gian nó ngắn. Tôi nói về cái chánh báo, y báo. Con người gồm có chánh báo và y báo. Bây giờ tôi sẵn cái chuyện mà nói cái cha mẹ chủ động sinh đứa con, hay là accident, tôi nói thêm một điều. Các vị nên nhớ như thế này, về mặt thế gian đấy, mình nghĩ là mình sinh ra đứa con á, là mình chỉ sinh ra một đứa con mà thôi, tức là một cá nhân, là một cá nhân thôi. Mỗi lần sinh là một cá nhân, cho dù mình có sinh đôi cũng là hai cá nhân, và hai cá nhân đó là hoàn toàn khác. Nhưng mà khi mình học về cái y báo và chánh báo kỳ trước mà tôi trình bày đó, thì đại chúng nên nhớ một điều, khi mình sinh một đứa con không phải là sinh một cá nhân. Khi một con người ra đời không phải với tính cách là một cá nhân, mà một con người ra đời với tính cách là một con người chính nó và thế giới của nó. Mấy anh chị nhớ rõ điều đó. Khi một đứa con được sinh ra không phải với tính cách là một cá nhân, mà nó được sinh ra với gì? Với con người chính nó và thế giới của nó. Cái đó nhà Phật gọi là chánh báo. Chánh báo là con người, y báo là cái quốc độ mà mình phải sinh ra. Khi con người sinh ra với cái gọi là thế giới của nó là gì? Bởi vì con người ấy, nó có cha này, có mẹ, có anh này, có chị, có em, vân vân vân. Cho nên khi một đứa con nó được sinh ra không phải đơn thuần là một cá nhân, mà một con người và thế giới của con người đó. Mình phải thấy rõ điều đó. Cho nên cái con người chính nó là con người của nghiệp lực rồi, thì cái thế giới của nó cũng là thế giới của nghiệp lực. Mà cả cái y báo, tức là con chánh y báo là cái quốc độ, chánh báo là con người, cả hai cái này đều gì? Đều là nguồn vận hành của nghiệp lực hết. Đại chúng có rõ chỗ này không? Rõ ràng ha. Y báo là cái quốc độ, chánh báo là con người. Cái chánh báo và cái y báo, tức là con người và thế giới của nó, sinh ra từ đâu? Từ cái nghiệp lực hết. Thì đại chúng nhớ rõ điều đó. Nghiệp là gì? Cái này học nhiều rồi hả? Có ai còn không hiểu nghiệp là gì không? Nghiệp là nguồn năng lượng được tích chứa trong tâm. Kỳ trước đại chúng học ở cái level thứ nhất ấy, thì tôi trình bày đó, nghiệp là gì? Nghiệp là volitional action, có nghĩa là gì? Một hành động có chủ ý, hay là một hành động có phát sinh từ tâm. Tôi ví dụ, khi mình muốn làm một hại một người á, rồi mình dùng cái tay của mình á, mình đánh đập người ta, cái đó mình tạo nghiệp. Còn khi mình đi vô tình cái tay mình đụng tới người ta, mình không có tạo nghiệp gì. Cái đó là tự nhiên. Hay là khi mà tôi nói các anh chị ngồi mà dòm qua dòm lại, giống như là tôi dòm đại chúng, là tôi không có tạo cái nghiệp gì hết trơn. Tôi cứ dòm mà ai tôi dòm thôi. Cái đó là cái hành động tự nhiên. Nhưng mà nếu tôi dòm á, mà tôi liếc rồi tôi hứ, tôi thấy đó, là có cái tâm tôi trong đó rồi đó, là ngay lúc đó tôi tạo nghiệp. Cho nên cái nhìn của mình thôi. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười, không có nghiệp gì hết á. Nhưng mà nhìn nhau rồi hứ thấy rồi liếc, rồi trợn trợn lên là cái đó lúc là gì? Cái nghiệp nó đi vào. Thì cái đó gọi là nghiệp, là một hành động có tác ý. Cái đó là cái level đầu tiên mà kỳ trước chúng ta học. Bây giờ mình học cao hơn một chút nữa. Kinh Hoa Nghiêm dạy nghiệp là gì? Nghiệp chính là gì? Là nguồn năng lượng được tích chứa ở trong tâm. Vấn đề này bắt đầu là hơi khó rồi hả? Cho nên cái tâm của con người á, được dịch là gì? Là tích tập dân tâm. Tích tập dân tâm. Tích là tích lũy, tập là huân tập. Chính vì á, cái động từ mà gọi là cái tâm á, tiếng Sanskrit nó gọi là động từ chi, chi chứ không phải là si, chi. Cái tâm tiếng tiếng Phạn gọi là chitta, cái này gọi là chi, động từ chi là tích dứa, tích trữ, và nghĩa thứ hai của nó là quan sát, cảm nhận, tư duy, vân vân. Thì về mặt lý thuyết, cái tâm của mình gọi là tích tập danh tâm, là những cái tích lũy lại, gom góp lại nên gọi là tâm. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy tôi nói là cái nghiệp là cái gì? Là nguồn năng lượng được tích chứa ở trong tâm. Tôi ví dụ một cái, ví dụ các anh chị giận ai hả? Khi ai nói gì đó mình phật ý ha, vừa ý mà mới nghe đó thì mình hơi buồn, hơi giận, hơi tức tối. Nhưng mà về nhà rồi mình mới ngồi mình nghĩ lại đó, hồi nãy bà đâu, bà nói sao? Bà nói tôi dạy đó. Tại sao bà nói tôi? Tôi làm gì bà nói tôi? Tôi có hận, có thù gì bà không? Bắt đầu mình nuôi dưỡng từ từ, gọi là tích tập, nuôi dưỡng từ từ cái ý niệm về đó. Bắt đầu mình tạm ra một cái niệm, niệm hận thù hay là cái niệm ganh ghét người ta, thấy là không ưa, thì cái gọi là tích tập danh tâm. Cái tâm của con người nó có được là do sự tích lũy. Sự tích lũy ở đây các đại chúng nên nhớ cái điều này, khi nói tam giới chi tâm là mình phải mở rộng cái đầu óc mình ra, đừng nghĩ cái cuộc sống vật chất này không. Tam giới là cả ba cõi, duy tâm là cả nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên tích lũy không có nghĩa là tích lũy trong cái kiếp hiện tại, mà tích lũy từ nhiều đời rồi. Tại sao ở thế gian người ta nói một câu là hai đứa con sanh ra được, sanh đôi thì cùng một mẹ, cùng một cha, cùng một gia đình, cùng một nền giáo dục, cùng một cái nhu cầu dinh dưỡng như nhau, mà tại sao mỗi đứa mỗi tâm tánh khác nhau? Cho nên người ta nói là gì, cha mẹ sinh con mà trời sanh tánh. Thì cái trời đây này muốn nói cái nghiệp, cái mà nó phải mang. Cho hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người phải có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thì rõ ràng hai đứa trẻ mới sinh ra, mà một đứa đó thì khôn, một đứa thì ngô, một đứa thì ngoan, một đứa thì phá phách. Rõ ràng là cái nghiệp nó không phải bắt đầu từ khi mới sinh ra, mà nó được tích tập từ những cái kiếp về trước. Cho nên đại chúng nhớ là bây giờ tôi nói về cái kiếp hiện tại. Khi nói tâm là tích tập, vậy thì tích tập cái gì đây? Đó là kinh nghiệm hay nhận thức được tích lũy từ nhiều đời sống. Xin nhắc lại, khi nói tâm là tích tập, đó là gì? Đó là kinh nghiệm hay nhận thức được tích lũy từ nhiều đời sống. Có phải vậy không? Có phải là tâm tích tập là có nghĩa là nó tích tập cái gì? Kinh nghiệm đau thương, vui, buồn, vinh, nhục từ nhiều đời sống nó kết tụ lại. Ví dụ tôi là cái người mà coi như là ít có đi ra đường, ra xá rồi. Nhưng mà bây giờ ai hỏi tôi cái Lido Sài Gòn sao thì tôi không biết. Tôi biết là nó ở chỗ đó có Phúc Lộc Thọ rồi, có phở tao gì đó, rồi có bún, có bánh rồi nó bán vòng vòng, biết vậy đó, biết vậy thôi. Nhưng mà đại chúng ở đây là sống tại ngay cái Lido Sài Gòn, hàng ngày đi ra Phước Lộc Thọ mua đồ. Cho nên nếu hỏi Phước Lộc Thọ là cái gì, đại chúng kể đủ loại mà ra hết, đủ chỗ hết. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là cái nơi mình đã từng đến, đã có kinh nghiệm rồi. Cho nên cái kinh nghiệm đó mình tích lũy, nhờ cái tích lũy kinh nghiệm và nhận thức đó nên gọi là gì? Gọi là tích tập. Tích tập danh tâm là vậy. Cái gì mà mình dồn lại, đắp chứa lại trong cái tâm mình đó, thì gọi là gì? Kinh nghiệm. Cái chỗ này rõ không? Bây giờ làm sao, hỏi đại chúng như thế này, làm sao mình biết được là cái tâm mình là cái chỗ để gì, để tích chứa kinh nghiệm và nhận thức? Tôi xin nói một cái, thứ nhất cái đơn thuần, đời sống của con người, giá trị của nó nằm ở chỗ nào? Không phải là ăn, ngủ hay là hoạt động bình thường, mà tính là cái giá trị của con người là cái sự tích tụ, trải qua, kinh nghiệm, thể nghiệm và nhận thức đời sống này. Cái giá trị thực thụ của con người làm nên từ đâu? Từ nhận thức và kinh nghiệm, chứ không phải là từ ăn. Nếu mà cái giá trị con người mà từ ăn á, thì chắc là các anh chị ngon hơn tôi rồi. Là bởi vì các anh chị ăn đủ máu à. Hoặc là các anh chị có thể là người về mặt tâm linh có thể phát triển được nhiều hơn, hơn bản thân chúng tôi. Nhưng mà cái này giá trị của đời người hay là giá trị về mặt tâm linh đó, nó không phải là do ăn, do mặc, do hoạt động, mà do kinh nghiệm. Cho nên trong lĩnh vực kinh nghiệm, người nào mà kinh nghiệm nhiều á, thì người đó hiểu biết nhiều và có giá trị nhiều trong đời sống. Đại chúng đừng có ngại, chút xíu nữa tôi sẽ đi sâu hơn. Giờ tôi xin hỏi này, tại sao mình biết là cái tâm của mình là cái chỗ để tích lũy kinh nghiệm? Ai trả lời được câu đó? Hồi nãy giờ tôi nói đại chúng đồng ý hết, đúng không? Là cái tâm là cái nơi mình cất chứa kinh nghiệm, tri thức và vân vân. Thì tại sao mình biết? Nhờ đâu mình biết được cái tâm mình? Nhờ ở đâu? Mạnh dạn lên chứ. Đúng rồi. Nói nôm ra là nhờ cái bộ nhớ hay là cái memory của con người. Tôi xin đơn cử một chuyện. Cái chuyện cách đây 30 năm mình làm, rồi mình quên nó đi, rồi mình để nó ở đâu? Rồi bây giờ tự nhiên 30 năm nhắc tới cái, mình sực lên mình nhớ lại. Thì rõ ràng chính nhờ cái memory này, cái bộ nhớ này, mình khẳng định một điều chắc chắn là tâm là cái nơi tích lũy. Đó là cái điểm mà tôi nói là Phật giáo, cái bài giảng hôm nay sẽ tập trung vào cái vấn đề là trong khuôn khổ thực nghiệm, giáo lý thực nghiệm chứ không phải là lý thuyết mà này. Chính những cái gọi là ghi nhớ nó tác thành một con người hoặc thiện hoặc ác tùy theo kinh nghiệm cá thể, chính cái trí nhớ của mình. Trong những bài giảng trước tôi có nói một câu, các anh chị có nhớ không, là ký ức là memory. Ký ức của con người là một cuốn nhật ký mà lúc nào và đi đâu bạn cũng mang theo. Chính cái ký ức nó giải quyết vấn đề nhân quả. Và ký ức là cái tâm của mình. Ví dụ như tôi là một người có tội, thì bây giờ tôi có đi lên trời tôi vẫn phải giải quyết, đối diện với cái tội của chính mình. Mà tôi có đi về phương Tây, về phương Đông, đi Nhật Bản, châu Âu, đi đâu tôi vẫn mang theo cả cái niềm vui và nỗi buồn của tôi đi theo. Xin nhớ lại, ký ức là một cuốn nhật ký mà lúc nào và ở đâu bạn cũng mang theo. Những cái gì mình tạo ra nghiệp trong đời á, mình không thể nào nói chuyện thôi quên nó đi. Làm sao mà quên được? Và thậm chí cái này nó liên quan đến cái sám hối nữa hả? Khi mình sám hối á, mà mình chưa rửa sạch được á, mà chính cái sự ăn năn á, còn ăn năn nghĩa là còn tội lỗi, còn khổ đau. Các bạn phải sám hối giống như là mình rửa đôi tay trong băng tuyết mà nó sạch hết rồi. Cái tâm mình nó không còn một cái niệm ăn năn nữa. Sám hối có nghĩa là không tạo tội nữa rồi, nhưng mà thậm chí phải rửa sạch cái tâm, không còn cả cái sự ăn năn, cái ý thức về sự ăn năn hối cải nó hiện lên trong tâm của mình, thì lúc đó mới gọi là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tâm mà chưa tịnh thì tội chưa tiêu. Mà tâm tịnh rồi, phải tịnh theo cái nghĩa gọi là phải rửa sạch luôn cả ý niệm về ăn năn. Cho nên khi sám hối không có nghĩa là hết tội. Sám hối có nghĩa là không hứa với Tam Bảo, hứa với đồng mình thôi, không làm tội nữa. Bắt đầu là làm chuyện tốt đẹp để mà bù trừ lại. Tuy nhiên nếu cái niệm ăn năn đó, cái nhớ nó vẫn làm cho con người ta khổ đau. Chính vì cái điều đó mà đại chúng nên nhớ rằng thêm một điều nữa. Cái đặc tính của tâm á, cái tâm là cái tích chứa kinh nghiệm và tri thức của đời người. Cái thứ hai á, là cái mà được tích chứa Xin nhớ cái nguồn năng lượng được tích chứa trong tâm, cái đó nó không phải là im lìm bất động, nó không phải nằm im một chỗ, mà nó thay đổi liên tục. Cho nên nhà Phật gọi nó là gì? Cái tâm mình, tâm gì? Hằng chuyển như bọt lưu, giống như là một cái dòng sông mà nó trôi chảy liên tục. Cho nên xin đại chúng nhớ lại, cái tâm là cái gì? Chính là năng lượng của nghiệp. Ngày xưa mình học hai cái này riêng, tâm là tâm và nghiệp là nghiệp. Bây giờ cái level tâm giới duy tâm này mình nâng lên một bậc, tức là tâm là gì? Không khác gì hơn, tâm là nguồn năng lượng của nghiệp được lưu chuyển từ đời này sang đời khác. Xin đại chúng nhớ, bây giờ tâm và nghiệp là một. Tôi xin trưng dẫn hai câu kinh, và hai câu kinh này á, để cho đại chúng thấy rằng á, ở đây các vị mà nghiên cứu về Phật học á, thấy rằng là tư tưởng Phật giáo nguyên thủy khác hả, và tư tưởng Phật giáo đại thừa có sự khác biệt trong sự phát triển mà thôi, chứ không phải là khác hoàn toàn. Trong Phật giáo nguyên thủy, Đức Phật dạy như thế này: con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, mà từ đó con người được sinh ra. Xin đại chúng nghe lại: con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, mà từ đó con người được sinh ra. Giống như hồi nãy mà tôi nói đó, tất cả chúng ta có mặt trên cuộc đời này là vì do nghiệp. Mình là chủ động của nghiệp, rồi mình là vừa là chủ nhân của nghiệp mà vừa là kẻ thừa tự. Thừa tự của nghiệp có nghĩa là mình gây ra thì buộc mình phải hưởng thôi, không có thể nào nói là gây ra là không hưởng. Nhưng mà các anh chị phải đừng có lầm lẫn cái giáo lý nhân quả, mà không biết các vị học nhân quả chưa, mà đừng có nghĩ là gieo cam là phải hái trái cam, gieo bưởi là hái trái bưởi, gieo gió gặt bão, cái đó là nó đúng một cái rất là bình dân hả, chứ nó không phải vậy đâu. Lên học cái level cao thì cái nhân quả nó không có đơn giản, nó không phải là giết người là phải đền mạng đâu, không phải vậy, mà nó biến chuyển không ngừng. Cho nên xin đại chúng, mình mà vừa là chủ nhân của nghiệp mà vừa là kẻ thừa tự của nghiệp, nó có hai yếu tố. Một á là yếu tố chủ động, hai là yếu tố bị động. Thì đó là cái giáo lý mà nguyên thủy Đức Phật dạy: con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, từ đó mà con người được sinh ra. Bây giờ qua bên đó là cái đó Phật giáo nguyên thủy hả? Bây giờ qua bên Phật giáo đại thừa thì sao? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tâm tạng. Bây giờ là các vị thấy rõ hai cái tư tưởng giữa nguyên thủy và đại thừa nó khác như thế nào và nó giống như thế nào. Cho nên cái chữ tâm trong Phật giáo đại thừa chính là cái gì? Cái nghiệp của Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo Nguyên Thủy, nó có khác gì hết. Bởi vậy nghiệp là nguồn năng lượng được tích chứa trong tâm. Thì ở đây là tôi nói một chút xíu vậy đó, để đại chúng nắm được cái ý nghĩa thế nào là nhất thiết duy tâm tạo.